Chương 244, yêu tổ chết Bích Hải thật sự là không thể tưởng tượng được, tận vách tường tầng thứ hai của mình lại bị yêu quái mấy quyển, đây cũng không phải là vách tường tầng thứ nhất à. Tầng thứ hai vách tường cường độ gấp mấy chục lần tầng thứ nhất, nhưng hiện tại cứ như vậy bị yêu quái này phá vỡ. Khi tầng thứ hai vỡ vụn, khí lực phản phệ, Bích Hải sắc mặt trắng bệch, oe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời khí thế uể oải không ít. Tầng thứ hai này Bích Dương sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì đó là Bích Hải đem toàn bộ tâm thần cùng pháp lực thần thông tất cả đạt vào. Nếu như vách tường không phá, cho dù gặp phải công kích mãnh liệt, Bích Hải nhiều nhất chính là chịu một chút chấn động, và một khi rào cản bị phá vỡ, hắn sẽ bị thương trong khoảnh khắc. Tuy rằng thương thế này không quá nặng, nhưng đủ để Bích Hải có một tích tắc dừng lại, chính là tạm dừng trong chốc lát. Khi vách ngăn tầng thứ hai vỡ vụn, căn bản không kịp né tránh phạm vi công kích của hai cự quyền kia. Mắt thấy hai cự quyền kia đã đụng phải thân thể Bích Hải, lại không nghĩ tới cự yêu kia bỗng nhiên phát ra một tiếng quát rầu rĩ, đồng thời cánh tay phải trầm xuống, chuẩn bị đánh tới Bích Hải đột nhiên dừng lại. Bởi vậy Bích Hải chỉ bị tả quyền hung hăng đánh trúng, trực tiếp bay ra ngoài. So với hai vòng giáp công, công kích chỉ có một quyền này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài thân thể Bích Hải còn có tầng vách tường hộ thể cuối cùng, nên chỉ là bị lực trùng kích đánh ngã xuống mặt đất. Lúc này, cự yêu kia đã rơi xuống đất, đồng thời tay trái ấn đầu vai cánh tay phải, hơi quay đầu. Mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm một nơi nào đó, mà ở bả vai cánh tay phải của hắn, một cái động lớn máu chảy đầm đìa rõ ràng xuất hiện. Nếu như cái động lớn kia lớn hơn một phần, chỉ sợ cả cánh tay phải của yêu tổ đều sẽ trực tiếp đứt gãy. Tuy rằng không có lập tức đứt gãy, nhưng hiện tại cũng không kém bao nhiêu, cánh tay phải đã chỉ còn lại một ít da thịt nối liền, mềm nhũn rũ xuống bên cạnh, hiển nhiên đã hoàn toàn phế bỏ. Ngay khi yêu tổ vừa chuẩn bị đứng dậy nhảy lầy lên, bỗng nhiên nhíu mày, thân thể trong nháy mắt di chuyển ra không sai biệt lắm ra trăm thước, mà ở chỗ hắn nguyên lai đứng thẳng, một cây thước màu xanh biếc, mang theo một đạo lốc xoáy màu xanh biếc, trực tiếp cắm ở trên mặt đất, sau đó nổi lên một đoạn cát đất. Một kích này cơ hồ phế đi cánh tay yêu tộc, dĩ nhiên là do động thiên xích của Lâm Tịch tạo thành, mà giờ phút này Lâm Tịch đã ung dung đứng ở một bức tường đứt đoạn, ở góc tường, trong miệng không ngừng phun máu tươi té trên mặt đất, rõ ràng đã thảm bại. Tay phải hóa kiếm chỉ, hướng về phía động thiên xích nhẹ nhàng câu một cái, động thiên xích trực tiếp xẹp qua không gian xuất hiện trước người Lâm Tịch. Sau đó Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Hạo Thần và Tế Hãn đang kịch liệt chiến đấu, phát hiện lúc này hai người đánh ngang tay. Lúc trước Lâm Tịch trong lúc vô tình nhìn thấy là hình ảnh Tế Hãn một mụn muốn cắn ở trên vai Hạo Thần, còn tưởng rằng sẽ chấm dứt trận đấu như vậy, không nghĩ tới hiện tại hai người lại đánh ngang tay, hơn nữa xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Mà lại nhìn Tần Vương một cái, phát hiện Tần Vương đang cầm trong tay một mặt quỷ phiên cùng một con cửu đầu xà nhỏ hơn không ít đấu đến hồn nhiên, mà Kim Phá thì lại bị 10 đầu ác quỷ không biết tên quấn lấy, cũng là đánh khó phân. Mặt khác ở giữa không trung, một con cửu đầu xà khổng lồ cùng hai đầu ác quỷ cũng đang chém giết, nhưng có thể thấy được cửu đầu xà đã ở hạ phong, hắn là rất nhanh sẽ bại xuống. Lần thứ hai quay đầu lại là nhìn không thấy những người khác, lại thấy Bích Hải bị một quyền của cự yêu đánh bay, mà yêu vô mộng cũng không thấy bóng dáng. Nhưng lúc trước khi cự yêu này xuất hiện một mạng công kích yêu vô mộng, Lâm Tịch thấy rõ ràng, phỏng đoán yêu vô mộng có thể trốn ở nơi nào đó khôi phục thương thế, dù sao trong người hắn vẫn còn có dược linh đan, tình huống chiến trường bây giờ đã rất rõ ràng. Không có Bích Hải khống chế, những hắc kính hạt kia đã rút đi, cho nên hiện tại thắng bại của hai bên, xem ra Lâm Tịch phải giải quyết yêu tổ trước, không thể để yêu vô mộng khôi phục lại. Nếu động tác của Lâm Tịch nhanh, sau khi giải quyết yêu tổ sẽ có thể giúp Tần Vương cùng Tây Hãn đánh bại đối thủ. Như vậy cho dù yêu vô mộng hoàn toàn khôi phục, một người đối với ba người cũng nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Mà nếu yêu vô mộng khôi phục trước, vậy bên mình thất bại không thể nghi ngờ. Khác biệt chính là bốn người có thể thành công thoát được đánh mạng hay không. Cho nên hiện tại mình là mấu chốt. Đương nhiên, nếu Bích Hải có thể xuất hiện, vậy phần thắng của bên mình sẽ lớn hơn. Hít sâu một hơi, hít sâu một hơi, Lâm Tịch loại trừ tất cả tạp niệm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu tổ cách đó trăm thước. Lúc này yêu tổ đã ngăn lại thương thế của cánh tay phải, tuy rằng cái lỗ lớn trên bả vai đang chậm rãi khép lại, nhưng trong thời gian ngắn không thể dùng được nữa. Yêu tổ không có nguyên nhân lập tức tiến công, dù sao thanh giới khí động thiên xích của Lâm Tịch là binh khí có thể tạo thành thương tổn cho hắn. Tuy rằng yêu tổ hiện tại đã lưu lạc thành một sinh vật chiến đấu bị trấn giới, thiên bi khống chế, nhưng trí tuệ thần thức cảm ứng còn có cảm giác nhạy cảm đối với chiến đấu, lại không hề giảm xuống chút nào. Giờ phút này yêu tổ cũng gắt gao nhìn chằm chằm yêu vô mộng, chuẩn bị trong nháy mắt yêu vô mộng động thủ cho hắn điên cuồng phản kích. Lâm Tịch lúc này thật ra đang suy nghĩ một chuyện, đó chính là tình cảnh lúc trước mình chiến đấu với hắc trùng kia, còn có thể xuất hiện nữa không? Tình cảnh khi đó đến bây giờ Lâm Tịch cũng không nghĩ ra, chỉ là có một chút đầu mối, vì sao công kích của mình sau khi tiêu diệt hắc trùng, công kích kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đánh về phía mình, mà hắc trùng rõ ràng đã thực sự bị giết chết, lại có thể xuất hiện lần nữa. Thậm chí sau đó hắc trùng kia, vì sao sau khi mình bị thương bỗng nhiên biến mất? Tất cả những chuyện này Lâm Tịch đều nghĩ không ra, cho nên hiện tại Lâm Tịch lại nghĩ đến một vấn đề, nếu mình lại vận dụng phong thiên ấn, mình còn có thể lần nữa bị trưởng của mình công kích chính mình hay không? Hơn nữa lúc trước mình sử dụng thần thông chân chính của động thiên xích một lần, nhưng cuối cùng mình lại bị rút đi đại lượng sinh mệnh lực. Vạn nhất tình cảnh này giờ phút này lại tái hiện, vậy không phải là chết chắc sao? Bởi vì Lâm Tịch không dám khẳng định tình huống lúc trước là hắc trùng kia làm quỷ, hay là vấn đề ở cái không gian này, hoặc là có người âm thầm sao chép chiêu thức của mình. Nhưng chỉ là trong lúc suy nghĩ chớp động, Lâm Tịch đã hạ quyết tâm. Người ruột đầu nhìn trước ngó sau, không xứng được xưng là cường giả. Nếu đã hạ định chú ý, Lâm Tịch liền không do dự nữa, tay phải vung lên, động thiên xích bạo ra một đoạn lục quang, sau đó trực tiếp chui vào không gian. Đồng thời hai tay ấn quyết liên động, chính là tùy kỹ sáng thế thần quốc, phong thiên ấn. Theo hai tay Lâm Tịch giống như một con bướm xuyên hoa. Lúc này đây phong thiên ấn rõ ràng so với lần trước lợi hại hơn rất nhiều lần. Phong thiên ấn lần trước đối phó với hắc trùng, Lâm Tịch căn bản không có kết ấn, mà là trực tiếp giữ lại quyết định thủ quyết cuối cùng, mà khi đó xuất hiện xích xiềng xích không gian dùng để phong bế hắc trùng, cũng là màu đen. Hắc sắc không gian xiềng xích là phong thiên ấn đẳng cấp thấp nhất. Ngay lúc ấn pháp trong tay Lâm Tịch quyết không dừng lại, ở phía sau yêu tổ một đạo lục mang bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này đây yêu tổ rõ ràng là có chuẩn bị, thân thể thấp một chút liền tránh được công kích động thiên xích lúc này. Nhưng làm cho yêu tổ ngoài ý muốn chính là, ngay khi hắn vừa mới cúi người tránh thoát lục quang kia, ở dưới thân hắn bỗng nhiên lại là một đạo lục quang phá đất mà ra, trực tiếp đâm về phía bụng yêu tổ. Bất quá cánh tay phải của yêu tổ tuy rằng bị phế, nhưng động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào, một tay chống đất, thân thể đã nhảy lên đồng thời nghiêng người, do đó lần thứ hai tránh được đạo lục mang này. Nhưng mà cái này còn chưa xong, bởi vì yêu tổ một tay chống đỡ nghiêng người tránh lục mang dưới đất, cho nên thân thể không thể tránh khỏi liền nghiêng người đứng giữa không trung. Nhưng lúc này đây, yêu tổ tự hồ phát hiện ra cái gì đó, thân ở giữa không trung, không để yêu tổ rơi xuống đất, trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện ba đạo lục quang. Bất quá yêu tổ tự hồ cũng không có toàn bộ ý định tránh thoát, mà là hai chân ở hư không đạp một cái, sau đó cánh tay trái quay lại. Dĩ nhiên là tính toán cứng rắn tiếp ba đạo lục mang này. Rất nhanh, ba đạo lục mang kia đã sắp đụng phải khuỷu tay trái của yêu tổ. Đúng lúc này, yêu tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời thân thể dùng một góc độ khó tin lại tránh được ba đạo lục mang kia. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên hét lớn, phong thiên ấn giam cầm, thanh âm vừa mới ra khỏi miệng. Ở trong hư không bốn phía yêu tổ, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục sợi xích màu vàng, trực tiếp đem yêu tổ quấn chặt thật. Mà yêu tộc tuy rằng liều mạng giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Nhìn thấy phong thiên ấn thành công giam cầm yêu tổ, Lâm Tịch cũng không có sơ suất, mà là càng thêm cảnh giác chờ khoảng 10 hơi thở, phát hiện cũng không có khác thường, cũng không thấy không gian xiềng xích xuất hiện giam cầm chính mình. Lâm Tịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình tự hồ là đánh cuộc đúng rồi. Chậm rãi đi tới trước người yêu tổ, Lâm Tịch cũng không nói gì, chỉ đưa tay một cái, động thiên xích đột nhiên xuất hiện. Lúc này yêu tộc lại bỗng nhiên mở miệng, không thể tưởng được lại có thể đem giới khí vận dụng xuất thần nhập hóa như thế, đích thật là thiên tài. Thậm chí ngay cả phong thiên ấn của sáng thế thần quốc cũng đã tu luyện tới tầng thứ hai, không thể không nói tư chất của ngươi còn ở trên yêu vô mộng. Yêu vô mộng kia nếu có thể có tư chất của ngươi, làm sao có thể chỉ có được một khối ảnh bìa, bằng không thực lực của ta cũng sẽ không yếu thành bộ dáng này. Sáng thế thần quốc Lâm Tịch, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay tiêu diệt ngươi báo thù hôm nay. Lúc này Lâm Tịch khẽ cười nói, hôm nay ta có thể diệt ngươi một lần, ngày sau cũng có thể tiêu diệt ngươi một lần. Hơn nữa, ngươi biết, phong thiên ấn, ta chỉ tu luyện tới tầng thứ hai, hư, cuồng vọng, chỉ là cửu văn chí tôn cũng dám vọng ngôn diệt ta. thật sự không biết trời cao đất dày. Yêu tổ vừa dứt lời, Lâm Tịch bỗng nhiên ngón tay bắn ra, động thiên xích đã mang theo lục quang trực tiếp xuyên thủng đầu yêu tộc. Sau khi đầu kia vỡ vụn, thân thể yêu tổ lại chậm rãi phai nhạt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy yêu tổ đã biến mất, thân thể Lâm Tịch nhoáng lên một cái, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hít một hơi thật sâu. Lúc này Lâm Tịch mới cảm thấy thoải mái một chút. Phong thiên ấn tầng thứ hai quả nhiên so với tầng thứ nhất khủng bố hơn nhiều, chẳng những là năng lực giam cầm mạnh hơn rất nhiều, ngay cả đối với thể lực tiêu hao cũng làm cho Lâm Tịch cảm thấy chịu không nổi. Huống chi còn phải đồng thời khống chế động thiên xích tiến hành công kích. Đừng nhìn vừa rồi vén vẹn chỉ có mấy đạo lục mang, một chiêu kia chính là rất có huyền cơ. Mỗi một đạo lục quang đều là chân chính động thiên xích, nhưng đồng thời cũng là giả dối. Ý tứ chính là nếu như người ngăn cản, lục quang kia chính là một đạo công kích bình thường. Nếu như người không ngăn cản hoặc là không kịp, vậy sẽ hóa thành động thiên xích chân chính. Hơn nữa giữa hai người còn đang lập tức biến hóa. Chính là nói đạo lục mang này ngươi chắn phát hiện là giả, vậy lần sau ngươi lại ngăn cản liền có khả năng là thật. Chiêu này chính là biến hóa hư thực, khiến người ta khó nắm bắt. Nếu không phải trực giác yêu tộc quá mạnh, dùng một chiêu này có thể làm cho hắn bị thương. Nhưng hiện tại, một chiêu này chỉ là dùng để yêu tổ phân tâm mà thôi. Nuốt một viên đan dược, Lâm Tịch cảm giác khôi phục một chút, quay đầu nhìn một chút, phát hiện bóng dáng Bích Hải và yêu vô mộng vẫn không xuất hiện. Vì thế liền đứng dậy định đi trợ giúp Tần Vương trước. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tịch đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên cúi đầu, lại phát hiện một thanh trường kiếm toàn thân đỏ tươi đang xuyên thấu qua ngực mình. Gian nan quay đầu, phát hiện yêu vô mộng đang cầm trường kiếm đứng ở phía sau mình. Vừa đến nói chuyện, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lâm Tịch, ta dùng một tấm bia để đổi lấy một mạng của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đốt tịch bào, lời còn chưa dứt, yêu vô mộng bỗng nhiên phía sau có di động. Còn chưa kịp xoay người, chợt nghe thấy một thanh âm ở sau lưng vang lên. Yêu vô mộng, hôm nay chết là ngươi.